Đêm trước rời Hà Nội sang Mỹ học, cô không sao ngủ được. Bố mẹ giục cô đi ngủ sớm để giữ sức khỏe cho chuyến bay dài vượt đại dương sang bên kia bán cầu. Cô tắt điện để chiều lòng bố mẹ. Tất cả cái đèn ngủ nhỏ mà hàng đêm cô vẫn giữ sáng, rồi nằm trong bóng tối nghe nhạc từ một cái cassette cũ. Có một bài hát cô mở đi mở lại trong một băng nhạc funk country của Mỹ làm cho cô thấy đau thắt trong lòng. Hãy buộc dài duy băng vàng lên cây sồi già do Tony Orlando hát. Lời của nó thế này: em yêu ơi, hãy buộc một dải duy băng vàng lên cây sồi già duy nhất. Cây sồi đã ở đó lâu rồi. Còn em, có yêu anh nữa không? Nếu không có dải duy băng ấy, anh sẽ tiếp tục đi và sẽ cố quên những gì chúng ta đã có, vì anh là người có lỗi. Em yêu ơi, anh sẽ đi nếu không nhìn thấy dải duy băng vàng. Bác tài ơi, làm ơn nhìn hộ tôi, vì tôi không có can đảm nhìn cây sồi già duy nhất ấy. Tôi là một kẻ tội nhân, và chỉ có tình yêu của cô ấy mới đem đến tha thứ. Và cô ấy sẽ tha thứ nếu cô ấy buộc lên cây sồi già một dải duy băng.
Forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow river around the old tree.
Cô đã nghe câu chuyện này nhiều lần rồi. Câu chuyện có thật và xảy ra vào năm 1972 ở một miền nào đó của nước Mỹ, nơi mà cô sắp đến. Chuyện kể về một người con trai phải đi tù 3 năm vì phạm tội. Anh viết thư cho vợ và nhắn cô ấy: nếu còn yêu và tha thứ cho anh thì hãy buộc lên cây sồi già duy nhất trong quảng trường của thị trấn họ sống một dải duy băng vàng vào ngày anh sẽ mãn hạn tù. Nếu anh đi xe đò qua mà không nhìn thấy có dải duy băng vàng đó, anh sẽ rời thị trấn và bỏ đi biệt tích, không quay lại làm giày cô nữa. Chuyện cũng kể rằng người con trai này đã khóc nức nở khi anh nhìn thấy hàng trăm dải duy băng vàng được buộc quanh cây sồi già trong quảng trường thị trấn vào buổi chiều hôm anh trở về nhà. Năm 1972, những nhạc này của Tony Orlando đã trở thành địa bán chạy nhất. Tháng 12 năm đó, nước Mỹ, trong một nỗ lực cuối cùng của những kẻ sắp bại trận, đã ném quả bom tàn phá Hà Nội vào chính những ngày Giáng sinh. Những người mẹ, người chị Mỹ phản chiến cho chiến tranh Việt Nam bắt đầu đeo một dải duy băng vàng trên ngực áo với thông điệp: hãy đưa những người lính trở về nhà. Năm 1991, cuộc chiến ở Iraq một lần nữa làm thay đổi ý nghĩa của dải băng vàng. Nhưng lúc nào, nó cũng vẫn là niềm tin, tình yêu và tha thứ. Nằm nghe bài hát này rất nhiều lần, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Buổi trưa hôm sau ở sân bay Nội Bài, cô cười rất tươi, ôm hôn bạn bè, các chị em gái, rồi vội vàng đi vào phòng cách ly. Hai tiếng sau, ở sân bay Hồng Kông, cô ngồi một mình trên ghế dài, mặc cho nước mắt chảy xuống. Có một người nhất định không đi tiện cô vào ngày cô đi. Người này về sau cũng không giải thích lý do và cũng không kể anh đã làm gì vào ngày đó. Thực ra, một lời giải thích là không cần thiết. Cả anh và cô đều hiểu. Chính người ấy đã hẹn gặp cô vào buổi tối trước buổi tối cô nằm không ngủ. Cô và anh loằng quằng qua các con phố, chẳng ai nói câu gì. Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ cảm giác đó. Cảm giác ở rất gần với anh mà chẳng thể nào nói được điều gì, mà biết nói gì. Cô đoán anh cũng ngổn ngang như cô. Hai người cứ đi. Anh đưa cô qua tất cả những con phố họ thường qua, cả những con đường dài vắng vẻ bên Hồ Tây, cả những khu phố cổ náo nhiệt, chợ Hàng Gia, phố Hàng Điếu, Lý Quốc Sư, Đình Tiên Hoàng, Hàng Bông và Hàng Đào. Họ ngồi uống nước mía ở ngay đầu phố Hàng Điếu, chỗ ngã năm chợ. Đấy là lần duy nhất trong cả buổi tối cô nhìn thoáng vào mặt anh, bình thản và điềm đạm. Khi đưa cô về ngõ, anh cười, cũng không nhìn vào mặt cô và nói: nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì viết thư về nhé. Chính người ấy, mùa hè trước đó vẫn hay chơi Passion Blue trên chiếc piano cũ của Nga. Cũng chính người ấy đã đi dạo với cô những tối Sapa mùa sương, khi bạn bè mà chơi bài hay trêu nhau. Anh mua ngô nướng và kem, đi đến khi mỏi chân thì về. Trong 3 năm quen biết, anh và cô chưa bao giờ cần nói với nhau về tình cảm của mình. Đến tận ngày cô đi cũng thế, họ chưa bao giờ cầm tay, chưa bao giờ gần gũi, thậm chí họ cũng không có cả ý nghĩ đó. Nhưng cảm giác thì thật rõ ràng, rằng người kia luôn ở gần khi ta cần. Cả hai đều biết là có quá nhiều thời gian và việc phải làm ở phía trước. Có thật là có nhiều thời gian không? Lúc ngồi ở sân bay Hồng Kông, để kệ cho nước mắt chảy, em có cảm giác như là trách móc. Trách điều gì thì em cũng không hiểu, chỉ cảm thấy có một chút trống vắng và cảm thấy rõ ràng có cái gì đó đã ra có thể tốt hơn, chắc chắn hơn. Lần này em đi, nhanh thì 3 năm, mà lâu thì chưa biết đến bao giờ sẽ về. Một cái gì đó níu chắc chắn, có lẽ là một cái em cần lúc đó. Thế mà em chỉ cảm thấy đi là đi. Nước mắt chảy một lúc thì em bắt đầu bình tĩnh lại và lôi túi sách ra lục lọi xem bạn bè với bố mẹ còn cố nhắc thêm gì lúc sáng nay. Em thấy có một cái gói giấy nho nhỏ vặn thành hình cái kẹo to, không biết của ai bỏ vào túi. Mở ra thì thấy bên trong là một cái túi nhỏ xíu bằng vải nhung đỏ rực, có dây thắt miệng màu vàng. Bên trong túi có một cái vòng bạc đeo cổ rất đẹp. Cái vòng bạc này, người mà em kể là không đi tiện em, đã đeo nó không biết từ bao giờ rồi. Em không biết ai đã bỏ nó vào túi em sáng nay. Em đã đeo cái vòng cổ bằng bạc đó từ ngày sang Mỹ, không biết sẽ đeo đến bao giờ. Cuộc chiến mới ở Afghanistan làm cho cả nước Mỹ nơi cô đang sống như lên cơn sốt. Khắp nơi, cô gặp những người Mỹ đeo những giải duy băng có 3 màu, trắng, xanh và đỏ như màu cờ Mỹ. Cô cũng dán một giải duy băng vàng lên chiếc máy vi tính trong phòng riêng. Các bạn cùng nhà tò mò hỏi, cô chỉ cười và dài giọng hát vui vui. Em yêu ơi, hãy buộc một giải duy băng vàng lên cây sồi già duy nhất. Cây sồi đã ở đó lâu rồi. Còn em, có yêu anh nữa không? Nếu không có giải duy băng ấy, anh sẽ tiếp tục đi và sẽ cố quên những gì chúng ta đã có, vì anh là người có lỗi. Em yêu ơi, anh sẽ đi nếu không nhìn thấy giải duy băng vàng.
Always go on. apart does go on.